Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 4. Thưa quý vị, hai ngày trước ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở trong nước đón chờ với hai tâm trạng trái ngược hẳn nhau.
Khi thời gian trôi qua thì những kỷ niệm nó lại bớt đi, nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên là chúng tôi đã mất xứ sở của tôi, và chúng tôi mong một ngày nào đó xứ sở sẽ trở về là một xứ sở dân chủ.
Lời của bà Đỗ Thái Kiều, một người Mỹ gốc Việt sang Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, nhiều buổi lễ tưng bừng hoành tráng sắp diễn ra ở trong nước. Ít phút nữa, mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc một công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã thiệt mạng vì tuyết lở dưới chân núi Everest, trong khi có tin hơn chục người Việt vẫn mất tích. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Tấn Trường.
Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Abe nói liên minh Mỹ-Nhật mạnh hơn bao giờ hết. Tổng số tử vong vì động đất vượt quá 4.300 người ở Nepal, và vệ binh quốc gia được điều tới Baltimore để vãn hồi trật tự.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục câu chuyện phụ nữ và chương trình Cuộc sống đó đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với anh Tấn Trường.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Ba trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Abe. Hai nhà lãnh đạo nói rằng liên minh giữa hai nước chưa bao giờ mạnh hơn như hiện nay. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai nước đối địch trong Thế chiến thứ hai, có một mối quan hệ đối tác không thể phá vỡ được và là những bằng hữu trung thực. Hoa Kỳ tiếp tục vai trò lãnh đạo tại châu Á-Thái Bình Dương, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tại lễ đón chào long trọng diễn ra ở sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Thủ tướng Abe, lãnh đạo Nhật Bản đến một vai trò mới trên trường thế giới. Nền tảng của hai nỗ lực đó là một liên minh Mỹ-Nhật vững mạnh. Người dân trong vùng ảnh hưởng động đất của Nepal đang cấp thiết cần nước uống và các nhu yếu phẩm trong lúc các nhân viên cứu hộ và cứu trợ nhân đạo đang tìm cách đến Nepal và đến với các nạn nhân đang kẹt trong các đống đổ nát. Liên Hiệp Quốc nói thiên tai này ảnh hưởng đến 8 triệu người, trong đó 1 triệu 400.000 người đang cần được cứu trợ thực phẩm. Các giới chức hôm thứ Ba nói, tổng số tử vong đã tăng cao hơn 4.300 người và 8.000 người khác bị thương. Các giới chức cho biết những con số này sẽ còn tiếp tăng lên trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục mở đường vào các đống đổ nát và tiến vào những vùng xa hơn. Nhiều người trải qua một đêm nữa ngoài trời trong các lều bạc trong lúc những cơn dư chấn mạnh đến 4 hoặc 5 độ tiếp tục làm rung chuyển trong khu vực tiếp theo sau cơn chấn động mạnh 7,8 độ hôm thứ Bảy. Thông tin viên Steve Herman của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình từ Kathmandu rằng việc đến được thành phố thủ đô này không gặp khó khăn lớn trong ngày thứ Ba, nhưng đến được các vùng xung quanh vẫn còn rất khó khăn. Đáng lo ngại nhất là các làng mạc gần tâm của trận động đất, thông tin viên Herman nói. Không thể nào đến được những nơi đó bằng đường bộ, cách duy nhất đến đó là bằng máy bay trực thăng. Chúng tôi nhận được tin từ các làng mạc này rằng có làng có 500 người, làng khác có cả ngàn người và rất nhiều ngôi làng như vậy bị san bằng. Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh vì tình trạng thiếu nước sạch và quá nhiều người tập trung lại với nhau ở đồng không. Ông Jaitia Barajari, một cư dân Kathmandu, phàn nàn về cách ứng phó của chính phủ. Cư dân này nói chính phủ không mang đến cho chúng tôi một giọt nước. Chúng tôi phải hết sức khó khăn trong đêm qua khi không có nước uống. Các bệnh viện ở Kathmandu quá tải với số người bị thương. Trận động đất hôm thứ Bảy xảy ra cách thủ đô Kathmandu 80 km về hướng Tây Bắc, san bằng nhiều khu vực lớn thuộc trung tâm lịch sử của thành phố này. Bà Helen Azog, giới chức điều hành của tổ chức Oxfam, nói với đài VOA rằng trận động đất là tai họa kép vừa về nhân đạo và vừa về kinh tế. Thiên tai đã phá hủy cơ sở hạ tầng của đất nước dựa vào ngành du lịch này. Nhiều người khác thiệt mạng ở Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan và những nơi khác dọc theo vùng xa của khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Một nguồn tin nói với Ban Tây Tạng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng động đất và đất chùi đã làm hư hại nghiêm trọng xa lộ nối Tây Tạng với Nepal. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận có hai người quốc tịch Mỹ thiệt mạng tại một trại leo núi ở núi Everest là Thomas Ellie Tablin và Vinh Trương. Các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều tới thành phố Baltimore, miền Đông Hoa Kỳ trong lúc giới hữu trách tìm cách vãn hồi trật tự một ngày sau khi xảy ra những vụ bạo loạn tiếp theo sau đám tang của thanh niên da đen Freddie Gray, 25 tuổi, người bị chấn thương nặng sau khi bị cảnh sát bắt giữ và đã chết. Thống đốc bang Maryland tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Baltimore. Các trường học tại thành phố này đóng cửa trong ngày thứ ba. Thị trưởng Stephanie Rawlings Blake gọi vụ bạo loạn này là những ngày đen tối nhất mà thành phố của bà từng chứng kiến. Bà thị trưởng ra lệnh giới nghiêm buổi tối một tuần lễ. Nhân viên cứu hỏa tiếp tục đối phó với nhiều đám cháy tại nhiều nơi ở Baltimore trước lúc rạng sáng thứ ba, trong đó có một trung tâm dưỡng lão của nhà thờ đang trong quá trình xây dựng bị đốt cháy. Bạo động khởi sự khi hàng trăm học sinh trung học xông vào một trung tâm thương mại sau giờ tan học hôm thứ Hai và túa ra các khu vực lân cận, vượt quá tầm kiểm soát của cảnh sát khi các cuộc biểu tình chuyển thành bạo loạn. Những người biểu tình kéo tới các khu xóm ở Baltimore, nổi lửa đốt xe, cướp bóc các cửa hàng và phá hoại tài sản. Đối mặt với cảnh sát trang bị chống bạo loạn, những người biểu tình ném đá, gạch, chai thủy tinh và các vật thể khác vào họ. Đại úy cảnh sát Eric Kowalski cho biết 15 nhân viên cảnh sát bị thương, trong đó có 6 người phải vào bệnh viện, ít nhất 20 người bị bắt giữ. Tôi thông cảm cho sự giận dữ, nhưng những gì chúng ta chứng kiến không phải là tức giận mà là phá hoại cộng đồng. Thị trưởng Rawlings Blake nói với các phóng viên báo chí chiều tối thứ Hai và gọi những người cướp phá đó là những kẻ côn đồ. Gia đình của nạn nhân kêu gọi chấm dứt bạo động vào chiều tối thứ Hai. Bà Gloria Darden, mẹ của ông Gray, nói, tôi rất đau lòng, nhưng tôi không muốn mọi người ra đường như thế này. Tôi muốn tất cả đòi công lý cho con trai tôi, nhưng tôi không muốn như những gì đang xảy ra. Đừng phá nát thành phố này, điều đó có phải cho con trai tôi không? Điều đó là sai.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Đánh dấu ngày 30 tháng 4, kẻ khóc người cười. Hai ngày trước ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở trong nước đón chờ ngày này với hai tâm trạng trái ngược hẳn nhau. Tại sân vận động của trường trung học Bonsa Grande ở Little Saigon, nơi được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, hàng nghìn người hôm 25 tháng 4 đã tới dự ngày được đặt tên là Quốc hận. Trong buổi lễ này, những người tham dự đã đứng chào cờ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và hòa giọng vào bản quốc ca của chính quyền Sài Gòn cũ. Một ngày sau đó, tại San Diego, cũng tại California, nhiều người Việt đã tới Viện Bảo tàng Hàng không Mẫu hạm USS Midway ở San Diego để tưởng niệm ngày họ gọi là Tháng Tư Đen. Bà Đỗ Thái Kiều, một người Mỹ gốc Việt sang Hoa Kỳ từ năm 16 tuổi, đã tham gia sự kiện này. Bà cho biết, khi ngày 30 tháng 4 đến gần, không khí trong cộng đồng, theo lời bà, rất là xúc động và buồn tủi vì có rất nhiều kỷ niệm, nhiều người đã mất bà con họ hàng, bạn bè.
Chúng tôi không có thích chính quyền cộng sản, vì thế mà chúng tôi phải rời cứ sợ ra đi. Chữ hận thì theo tôi nghĩ không những tôi mà nhiều người ở đây có thể càng khi thời gian trôi qua thì chữ hận nó lại bớt đi. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên là chúng tôi đã mất xứ sở của tôi và chúng tôi mong một ngày nào đó xứ sở sẽ trở về là một xứ sở dân chủ và sẽ giúp cho dân Việt Nam ở Việt Nam có một đời sống khá hơn và độc lập và tự do hơn.
Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện trên, nói với VOA Việt ngữ rằng lễ tưởng niệm muốn, theo lời ông, cho giới trẻ Việt Nam biết và hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt có mặt ở Hoa Kỳ và hiểu rõ hơn về những thành quả, những đóng góp của người Việt trong 40 năm qua. Trong khi đó, cùng chung tâm trạng với bà Kiều, bà Nguyễn Kim Hoa ở California nói mỗi dịp 30 tháng 4 tới, bà cảm thấy, theo lời bà, rất là buồn. Bà cũng không nghĩ nên coi đó là ngày thống nhất đất nước như chính quyền Hà Nội đã nói.
Mỗi lần 30 tháng 4 về thì tôi nhớ lại cái ngày chót tức là ngày 29 tháng 4, coi như là ngày chót rời khỏi Việt Nam. Lúc đó là coi như là không có còn ai đi nữa ngoài những chiếc trực thăng thôi. Và tôi cùng mấy người bạn là coi như chót nhất rời khỏi Việt Nam. Buồn là tại vì mình không có phải như hồi xưa nữa. Cảm giác giống như hồi xưa nữa, coi như mình mà bị mất nước đó. Trong lòng tôi là cái ngày đó là cái ngày mất nước, mất chính thể.
Trong khi đó, tại các nước, nhiều người Việt đánh dấu ngày 30 tháng 4 trong không khí u buồn, thì nhiều buổi lễ tưng bừng với những màn bắn pháo hoa và diễu binh hoành tráng sắp diễn ra tại Việt Nam. 6.000 người sẽ tham gia lễ diễu hành trong lễ kỷ niệm 40 năm mà chính quyền trong nước gọi là Thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc bắn pháo hoa tại nhiều điểm, tối 30 tháng 4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng buổi lễ với chủ đề Đất nước chọn niềm vui sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn, trước cửa Hội trường Thống nhất với sự tham gia của hơn 4.000 văn nghệ sĩ. Bà Kiều nói rằng đối với người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt ở các xứ sở tự do khác, ngày 30 tháng 4 không phải là ngày chiến thắng và đó chỉ là quan điểm của chính quyền Việt Nam. Bà cũng nói rằng những khác biệt về quan điểm như vậy sẽ làm cho dân Việt Nam ở hải ngoại và trong nước không gần nhau được. Người Mỹ gốc Việt thiệt mạng ở Nepal. Một công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã thiệt mạng vì tuyết lở dưới chân núi Everest, trong khi có tin hơn chục người Việt vẫn mất tích. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua xác nhận ông Vinh Trương là một trong 4 công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 25 tháng 4 tại Nepal. Ông Vinh là công dân Mỹ gốc Việt từ tiểu bang California. Ông đang tham gia chuyến leo núi Everest tại Nepal thì thảm họa xảy ra. Tin tức từ truyền thông quốc tế cho biết còn nhiều người Mỹ hiện vẫn còn mất tích trên dãy Himalaya. Về số người Việt bị ảnh hưởng ở Nepal, bà Nguyễn Thu Hằng, cán bộ lãnh sự quán của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Thông qua trực tiếp cũng như là gián tiếp qua gia đình, có nhiều người là đã khẳng định là vẫn an toàn rồi, nhưng mà con đường về thì là vẫn còn đang tìm. Trên núi thì là đã an toàn nhưng mà thực chất ra là chưa an toàn. Những người ở trên núi thì tức là còn sống nhưng mà có thể nói là chưa an toàn. Còn những người ở dưới rồi thì có thể gọi là an toàn nhưng mà chưa tìm được đường về thôi. Còn trên núi thì vẫn đang liên hệ để cho người đến cứu.
Thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội cho biết còn có hơn 10 người Việt ở Nepal hiện vẫn chưa thể liên lạc được. Khi được hỏi về con số cụ thể, bà Hằng nói rằng, xin trích, số lượng thì cũng không rõ là bao nhiêu, bởi vì cứ mỗi một lúc lại có người thông báo là cần tìm ai đó. Bà cũng nói thêm rằng, có khoảng 10 người Việt hiện sinh sống ở Nepal. Bà bảo Saru, một người Việt sống ở Nepal, kể lại với VOA Việt ngữ về lúc xảy ra trận động đất, cũng như việc giúp đỡ những người Việt bị tác động bởi trận động đất kinh hoàng này.
Chị đang ở nhà hàng của chị ở Kathmandu, em cũng đông chuyển và em đông chuyển. Mọi người rất là hoảng sợ em à. Chị cũng không giúp đỡ gì được, chỉ có 3 người lại thôi em à. Rồi ăn cơm rồi đang ngủ ở nhà hàng mình thôi em à.
Bà bảo cho biết thêm đa phần người Việt ở Nepal là các du khách tới quốc gia Nam Á này để du lịch. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25 tháng 4 đã làm rung chuyển Nepal và các quốc gia lân cận. Tới nay hơn 4.000 người đã thiệt mạng và con số dự kiến sẽ còn tăng cao. Trận động đất mạnh cũng đã gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người chết, đồng thời chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới này. Sang một tin khác cũng liên quan tới cuộc chiến Việt Nam. Thưa quý vị, thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014 cho biết hiện có gần 110.000 du học sinh Việt Nam đang theo học ở các nước. Đây được xem là nguồn tài nguyên quý giá đóng góp vào tương lai của Việt Nam nếu được sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, những thay đổi về tư duy đang được xem là một trong những yếu tố đã khiến cho khá nhiều du học sinh không quay trở về nước sau khi tốt nghiệp. Những thay đổi tư duy ấy có thể nhìn thấy qua những cảm nhận của họ về sự kiện 30 tháng 4 trong bài tường trình của Khánh An sau đây.
Trong mắt du học sinh, những người có cơ hội so sánh và cảm nhận cuộc sống ở cả bên trong lẫn bên ngoài đất nước, những giằng co lựa chọn để thích hợp với những thay đổi về tư duy nhận thức của chính bản thân khi sống ở xứ người có lẽ còn lớn hơn những biến cố lịch sử của đất nước. sự kiện 30 tháng 4 đối với họ là những cảm nhận hoàn toàn khác nhau khi còn ở trong nước so với khi ra nước ngoài. Nếu trước kia 30 tháng 4 là dịp để người ta treo cờ đỏ sao vàng cùng các băng rôn khẩu hiệu trên khắp các hàng cùng ngõ hẻm trong nước, các đài phát thanh truyền hình và báo chí ra rả các chương trình bài viết ca ngợi chiến công của đảng cùng với các phát biểu mang tính bất di bất dịch mà chẳng mấy người quan tâm, thì nay màu sắc của ngày 30 tháng 4 đã khác. Nổi bật nhất trên phương tiện truyền thông đại chúng vẫn là các chương trình quảng cáo các tour du lịch trong và ngoài nước. Kế đó là các chương trình vui chơi, giải trí dành cho mọi lứa tuổi, rồi đến các khuyến mãi đặc biệt của các siêu thị, nhà hàng, v.v. Có thể nói, màu sắc của ngày 30 tháng 4 đã thực sự biến chất so với mô hình truyền thống của nó. Trong mắt nhiều bạn trẻ, ngày 30 tháng 4 đơn thuần là một ngày nghỉ hơn là một ngày mang tính lịch sử hay có ý nghĩa chính trị. Phượng, một du học sinh tại Mỹ nói:
"Không quan tâm lắm, tại như là không có ảnh hưởng gì cho em hiện tại bên này thôi, nhưng mà luôn kêu thì như là một ngày đó người ta để nghỉ tốt thì thôi, không có gì."
Những háo hức chờ đợi đến dịp 30 tháng 4 để được đi du lịch, vui chơi như khi còn ở trong nước, nay đã không còn nữa. Thay vào đó, du học sinh tập trung vào công việc hiện tại của mình ở xứ người và hưởng thụ những ưu thế của một đất nước phát triển mà họ đang lưu trú. Không quan tâm là phản ứng của khá nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học tại các nước khi được hỏi về sự kiện 30 tháng 4. Một du học sinh muốn giấu tên đang theo học tại Phần Lan nói ngay:
"Thật ra thì nó cũng chỉ là một ngày gọi là sao? Bình thường như bao ngày vậy thôi. Nói chung chính trị nó cũng không ảnh hưởng tới mình nhiều lắm. Đại khái là mình cũng không quan tâm lắm cái vấn đề này."
Ngoài khối đa số người trẻ thực sự không quan tâm đến chính trị, đối với nhiều du học sinh, sau giai đoạn sốc vì trực tiếp nghe hay chứng kiến những hoạt động của bên thua cuộc về ngày 30 tháng 4, không quan tâm lại là một thái độ lựa chọn của họ. Việc tránh voi chẳng xấu mặt nào, càng ít đề cập đến những vấn đề liên quan đến chính trị, càng tốt. Đây là cách mà các du học sinh bảo toàn cho bản thân và người thân tại quê nhà. Nhiều du học sinh còn được mách bảo phải tránh đi vào những khu vực tập trung của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại vào ngày 30 tháng 4, kẻo không may bị dính mặt vào những tấm ảnh hay video biểu tình của người Việt hải ngoại thì phiền to. Du học sinh Phần Lan ở trên chia sẻ lý do không quan tâm của cô:
"Bởi mình chưa sinh ra cho nên mình cũng không có biết, nhưng mà nói chung là cũng được học ngay kia, thì nói chung học ở trường thì nó cũng khác xa về thực tế."
Tuy nhiên, khi được hỏi những khác xa trên cụ thể là gì, bạn du học sinh này từ chối phát biểu với lý do không thể nói ra ở đây vì mình còn nhiều người thân ở Việt Nam. Rõ ràng, nhận thức của du học sinh khi ra khỏi đất nước là có thay đổi. Cụ thể ở đây là về những điều đã được học về sự kiện 30 tháng 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng ý thức rõ rằng những thay đổi về tư duy ấy, nếu nói ra công khai thì sẽ gây bất lợi cho bản thân và người nhà. Trên một số diễn đàn, du học sinh tỏ thái độ ngán ngẩm đối với sự tranh cãi của hai phe nội ngoại giữa hai khái niệm giải phóng và mất nước. Nhiều du học sinh cho rằng đây là một sự kiện đã ở trong quá khứ và theo họ hướng về tương lai là một thái độ tích cực hơn là mãi gặm nhấm quá khứ. Hoàng, một du học sinh vừa lấy bằng tiến sĩ tại Pháp, lại có một thái độ khác khi nhìn về sự kiện 30 tháng 4.
Thì cũng nên kết thúc chiến tranh. Nhưng mà cái kết quả nó không có đi về cái chiều hướng tốt đẹp đất nước. Và sau đó là có 40 năm mà chả làm được cái gì. Vừa rồi đây, cái nhân cái đợt mà Tổng thống Singapore ông mất á. Thì người ta có dẫn lại một cái câu ông nói là thập niên 60 ước gì Singapore được như Sài Gòn. Bây giờ mình là nói ngược lại. Có nghĩa là mình, chính quyền mới họ tiếp quản cả một cái đất nước đang có nhiều cái tiềm năng như vậy. Và nhiều cái đất nước xung quanh họ thèm muốn như vậy. Mà không biết giữ, giống như chị sở hữu một cái gia sản tốt mà chị không biết xài thì nó cũng hết thôi. Thì cái đó coi như là cái dân tộc này chưa có may mắn. Hy vọng là thời gian tới thì sẽ biến chuyển xã hội, không thể biến chuyển dần dần.
Theo Hoàng, sự tiến triển ấy xảy ra thông qua xã hội dân sự, một khái niệm mà hiện nay có khá nhiều người trẻ tại Việt Nam đang góp phần thực hiện.
Em nghĩ là bây giờ đất nước nó phải tiến bộ bằng cái xã hội dân sự. Nhờ mạng lưới Internet thì có người ta được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn. Rồi dần dần những cái bất cập trong đất nước nó sẽ đụng đến từng cá nhân. cái chính là trước đây á là người Việt Nam mình vẫn hay có một cái thói quen là thôi nó chưa đụng tới mình thì mình còn chấp nhận được. Nhưng mà rồi đến đây là những cái khó khăn nó sẽ bò vào từng gia đình, nó sẽ làm phiền từng cá nhân. Và với cái mạng, với cái thuận lợi về thông tin bây giờ thì sẽ không còn cái gì bưng bít được hết. Và đến một lúc nào đó thì đất nước sẽ biến chuyển, nó sẽ phải có một cuộc chuyển giao. Vấn đề bây giờ là nếu cuộc chuyển giao đó nó xảy ra quá chậm thì nó gây đau thương cho đất nước theo một thời gian còn dài hơn nữa. Chỉ mong cho cuộc chuyển giao nó diễn ra nhanh thì, nhưng mà nó phải có thời gian, nó không thể nào nay mai được.
Tốc độ chuyển giao đó theo Hoàng tùy thuộc rất nhiều vào sự dấn thân của người trẻ. Chừng nào người trẻ Việt Nam còn giữ suy nghĩ đó không phải là chuyện của tôi hay không quan tâm thực sự, thì có lẽ sự chuyển mình đi lên của đất nước vẫn sẽ dừng lại ở tốc độ như 40 năm qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Nhật Bản dự trù nới rộng sự hợp tác quốc phòng dựa trên những quy định mới, trong đó có việc cho phép Tokyo sử dụng vũ lực trên quy mô toàn cầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên minh Mỹ-Nhật, Tokyo được phép làm như vậy. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter của Mỹ đã gặp các vị tương nhiệm phía Nhật Bản tại New York hôm thứ Hai trước khi loan báo văn kiện hướng dẫn được cập nhật hóa lần đầu tiên kể từ năm 1997 về Hiệp định Hợp tác Quốc phòng. Ngoại trưởng Kerry nói rằng những quy định mới này là một sự chuyển đổi có tính chất lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Kerry nói, Mỹ đánh dấu sự thiết lập khả năng của Nhật Bản để bảo vệ không những lãnh thổ của mình mà còn bảo vệ Hoa Kỳ và các đối tác khác trong trường hợp cần thiết. Đây là một sự thay đổi cũng được Nhật Bản hoan nghênh. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida nói, môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn. Ông nói rằng ông hy vọng thúc đẩy cho một sự hợp tác an ninh và quốc phòng trên cơ sở rộng lớn giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, ngõ hầu khả năng răn đe những khả năng ứng phó của Liên minh Mỹ-Nhật sẽ được tăng cường thêm.
Một thông cáo chung phổ biến hôm thứ Hai cho biết những quy định mới sẽ giúp cho Liên minh Mỹ-Nhật tiếp tục là nền tảng cho hòa bình và an ninh trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, đồng thời cũng đóng giữ vai trò của một cơ sở hoạt động cho một môi trường an ninh quốc tế ổn định hơn. Trước khi văn kiện hướng dẫn mới được công bố, một giới chức quốc phòng cấp cao của Mỹ phát biểu tại Washington rằng năng lực quốc phòng của Nhật Bản đã gia tăng đáng kể trong hai thập niên qua và những sự thay đổi này là rất quan trọng. Viên chức này nói thêm rằng quy định mới nới lỏng những sự hạn chế đối với những gì mà Nhật Bản có thể làm và điều này có nghĩa là Nhật Bản có thể bắn rơi những phi đạn phóng tới lãnh thổ của Mỹ cho dù chính nước Nhật không bị tấn công.
Hai nước vẫn còn tiếp tục bàn thảo các chi tiết về việc áp dụng những quy định mới, nhưng theo thỏa thuận được cập nhật này, Nhật Bản sẽ nắm giữ một vai trò lớn hơn trong các sứ mạng duy trì hòa bình, cũng như trong các hoạt động để ứng phó với thiên tai và cứu trợ nhân đạo. Quy định mới cũng tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực tình báo, trinh sát, thám thính và không gian ảo. Viên chức quốc phòng Mỹ cho biết, vấn đề chúng tôi làm những việc này ở đâu và như thế nào sẽ được bàn thảo trong lúc chúng tôi điều đình với nhau về những chi tiết của việc thực thi các quy định mới. Thỏa thuận này cũng đề cập tới mục tiêu tăng cường hợp tác trong việc phát triển và sản xuất các loại công nghệ quốc phòng mà các giới chức Mỹ cho biết họ rất muốn có.
Các nhà phân tích cho biết hướng dẫn mới về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật có phần chắc sẽ không được Trung Quốc ưa thích. Ông James Hardy, biên tập viên Á Châu-Thái Bình Dương của tuần báo quốc phòng Jane's, nói Trung Quốc sẽ không hoan nghênh bất kỳ sự thay đổi nào đối với học thuyết và những quy định hướng dẫn giúp cho sự làm việc chung của lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Nhật Bản được tăng cường thêm nữa. Ông cũng nêu ra sự kiện là Trung Quốc đã có phản ứng tiêu cực trước việc Washington thúc giục lực lượng tự vệ Nhật tiến hành những hoạt động ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Tôi cũng dự kiến Trung Quốc sẽ sử dụng lá bài chủ nghĩa quân phiệt để nói rằng Hoa Kỳ đang khuyến khích ông Abe thực hiện âm mưu đen tối là xây dựng đế quốc Nhật. Ông Hardy cho biết như vậy. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng những thay đổi trong sự hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật dựa trên quy định mới không phải là một việc bất ngờ đối với Trung Quốc hay với các nước khác trong khu vực, bởi vì phần lớn các mục tiêu đã được thảo luận công khai. Nhưng các giới chức Mỹ cho biết họ sẽ thuyết trình cho các giới chức Trung Quốc nhiều chi tiết hơn trong tuần này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói văn kiện hướng dẫn mới không nhắm vào Trung Quốc, nhưng ông cảnh báo rằng những hành động của Trung Quốc sẽ mang lại cho họ những hậu quả. Ông Carter nói những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, như một ví dụ, đã được các nước trong khu vực diễn giải như một nguyên do làm cho họ gia tăng ý muốn trở thành đối tác của Mỹ. Người đứng đầu ngũ giác đài cũng cho rằng giải pháp cho khu vực này là không nước nào ỷ vào sức mạnh để chèn ép nước khác. Hướng dẫn mới cũng được cho sẽ có ích cho việc đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, là nước đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và thậm chí còn thực hiện nhiều vụ phóng thử phi đạn trước chuyến công du châu Á mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Các giới chức Mỹ tin rằng hướng dẫn mới cùng với những sự hợp tác phụ trội của Nam Triều Tiên và Australia sẽ có ích cho an ninh và ổn định ở bán đảo Triều Tiên.
Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện những chuyến bay của loại máy bay không người lái Global Hawk từ căn cứ không quân Misawa ở Nhật và loan báo việc phái thêm các khu trục hạm trang bị hệ thống phòng thủ phi đạn tới Nhật Bản. Tháng 12 vừa qua, Hoa Kỳ đã bố trí hệ thống radar mới tại Nhật Bản để tăng cường việc theo dõi mối đe dọa phi đạn đạn đạo. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng dựa vào hướng dẫn mới, họ dự kiến là quân số của Mỹ ở Nhật sẽ giảm dần, nhưng họ cho biết là năng lực của các lực lượng còn lại sẽ được gia tăng. Các giới chức Mỹ cũng cho biết những hướng dẫn mới sẽ hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của Nhật Bản.
Tin Đông Nam Á, giới hữu trách Indonesia đang chuẩn bị để hành quyết 9 người, trong đó có 8 người nước ngoài, bị tuyên án tử hình về tội buôn lậu ma túy vào tảng sáng thứ Tư giờ địa phương. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Jakarta, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự chống đối với sự trừng phạt mà nhiều người cho là quá hà khắc. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Indonesia đã giam 9 người buôn lậu ma túy tại nhà tù Nusa Kambangan, một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi Java. Trong số các tử tội, có 2 người Australia trong nhóm buôn lậu heroin có tên là Bali 9, Andrew Chan và Miuran Sukumaran. Mary Jane Veloso, người Philippines, Zayan Abidin, người Indonesia và Rodrigo Gularte, người Brazil. Tuy có sự khẩn cầu liên tục từ cộng đồng quốc tế, kể cả từ những ban nhạc rock nổi tiếng và các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhất định không chịu ân xá cho những người bị kết án về những tội liên quan tới ma túy. Ông Widodo, thường được dân chúng gọi là Jokowi, mô tả những vụ hành quyết này là liệu pháp shock cần được thực hiện để ứng phó với tình trạng mà ông gọi là tình huống khẩn cấp vì ma túy ở Indonesia. Ông Widodo nói rằng mỗi ngày ở nước ông có từ 40 đến 50 người chết vì ma túy. Đây là những con số thống kê mà nhiều người trong giới học thuật và những người tranh đấu cho nhân quyền tỏ ý hoài nghi. Ông Daniel Awikla, thuộc một liên minh chống án tử hình ở Indonesia, nói rằng Tổng thống Widodo ỷ lại quá nhiều vào con số dự báo của Cục Bài trừ Ma túy Quốc gia BNN mà làm ngơ những quan điểm khác biệt.
Việc này rất nguy hiểm. Nhà nước dùng những dữ liệu đáng nghi ngờ này để biện minh và để bảo đảm cho việc áp dụng án tử hình. Những dữ liệu này rất nguy hiểm. Đây là một việc có tính hệ thống. Và tại sao ông Jokowi lại nhất định không chịu lắng nghe những tiếng nói khác?
Trong vài tuần qua, những tố cáo nghiêm trọng về những khiếm khuyết trong tiến trình pháp lý đã xuất hiện. Một luật sư của 2 bị can trong nhóm Bali 9 cho biết các viên thẩm phán thoạt đầu đã đồng ý nhận hơn 100.000 đô la tiền hối lộ để tuyên những bản án nhẹ hơn. Trong phiên tòa xử bị cáo Zainal Abidin, người Indonesia, một trong các nhân chứng cho biết là đã bị tra tấn. Trong khi đó, luật sư của Mary Jane Veloso, người Philippines, nói rằng nữ bị cáo này là nạn nhân của bọn buôn người và đã ra tòa mà không có được một người thông dịch hội đủ điều kiện. Gia đình của Rodrigo Gularte, người Brazil, trong nhiều năm nay đã vận động cho bị cáo này được giảm án vì lý do mắc bệnh tâm thần. Theo chẩn đoán của các chuyên gia y khoa, bị cáo này mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Những người khác lập luận rằng, theo luật pháp quốc tế, án tử hình chỉ nên áp dụng cho những tội nghiêm trọng nhất. Ông Andreas Harsono thuộc tổ chức Human Rights Watch cho biết Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kết luận là án tử hình dành cho những tội phạm ma túy không thỏa mãn các điều kiện đó.
There are a lot of studies. UN Office for Drugs and Crime.
Có rất nhiều cuộc nghiên cứu. Văn phòng bài trừ ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc đã nói là án tử hình không nên áp dụng đối với những kẻ buôn lậu ma túy, mà chỉ áp dụng cho những tội phạm nghiêm trọng trực tiếp gây ra tử vong mà thôi.
Ngày hôm nay, sau nhiều tháng vận động giáo diết và thực hiện những thỉnh cầu pháp lý giờ chót, gia đình của các tử tội đã chào vĩnh biệt người thân. Những buổi lễ đốt nến cầu nguyện đã được tổ chức tại nhiều nơi ở Australia. Công chúng và chính phủ nước này đã mạnh mẽ thúc giục Indonesia ngưng hành quyết hai người mà họ tin là có thể hoàn lương. Nhưng tại Indonesia, nơi nhiều người ủng hộ việc áp dụng án tử hình, nhà phân tích chính trị Johannes Suleiman nói rằng những vụ hành quyết này có phần chắc sẽ làm tăng sự ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Widodo.
Sẽ có nhiều người trong nước vỗ tay tán thưởng ông ấy. Người dân sẽ nói ông ấy mạnh dạn chống lại tất cả những đòi hỏi quốc tế. Ông ấy không sợ bị hiếp đáp. Cho nên trên cơ bản thì ông ấy sẽ có vòng hào quang trong ngắn hạn.
Indonesia là nước có những luật lệ chống ma túy thuộc loại nghiêm khắc nhất thế giới. Chính phủ ở Jakarta năm 2013 đã chấm dứt chính sách tạm ngưng thi hành án tử hình mà họ áp dụng một cách không chính thức trong 4 năm trước đó.
Một tòa phúc thẩm Nam Triều Tiên đã tuyên án tù chung thân cho viên thuyền trưởng phà Seoul bị đắm hồi năm ngoái. Án phạt này thay cho án phạt nhẹ hơn của tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Tòa tối cao của thành phố Gwangju ở miền Nam hôm thứ Ba kết tội ông Lee Jong-seo đã sát hại 304 hành khách tử nạn khi chiếc phà do ông làm thuyền trưởng bị đắm hồi tháng 4 năm ngoái, ngoài khơi phía tây nam của nước này. Hồi tháng 11, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Lee 36 năm tù về tội sao lãng nhiệm vụ khi ông bỏ rơi chiếc phà Seoul đã bị đắm với hành khách trên đó, đa số là các học sinh trung học đang trong chuyến dã ngoại. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên trích đăng một thông cáo của tòa nói rằng hành động của ông Lee đã làm tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh của đất nước và không thể tha thứ được với bất cứ lý do nào. Nhiều người thoát chết trong vụ này kể lại rằng loa phóng thanh trên phà phát ra những hướng dẫn bảo họ đừng tìm cách rời khỏi chiếc phà khi đang chìm. Thủy thủ đoàn nằm trong số những người được cứu trước nhất. Nhiều người Nam Triều Tiên vẫn phẫn nộ với cả thủy thủ đoàn và chiếc phà lẫn chính phủ khi chính phủ thừa nhận rằng tham nhũng và thiếu tiêu chuẩn an toàn đã góp phần gây ra vụ đắm phà này. Tòa tối cao Kenya ra lệnh cho chính phủ đăng ký cho một nhóm tranh đấu cho quyền của người đồng tính mà trước đó chính phủ từ chối công nhận dựa trên cơ sở luân lý và tín ngưỡng. Tòa hôm thứ Hai nói rằng hiến pháp Kenya công nhận và bảo vệ quyền của người thiểu số và không cho phép giới hạn dựa trên cơ sở luân lý. Tại Kenya, hiến pháp là tối cao. Hội đồng gồm 3 thẩm phán nói nhà nước phải hành động trong khuôn khổ những gì luật pháp cho phép và không thể dựa vào những văn bản tôn giáo hoặc những quy kết của tôn giáo và luân lý của người Kenya để biện minh cho việc hạn chế một quyền. Phán quyết được đưa ra sau khi tòa nhận đơn của nhà hoạt động Kenya Eric Kitari xin đăng ký một tổ chức phi chính phủ có mục tiêu bảo vệ nhân quyền cho người đồng tính luyến ái. Ông Kitari đưa trường hợp của ông ra tòa vào tháng 9 năm 2013 sau khi một hội đồng của chính phủ bác đơn của ông. Theo luật hiện hành của Kenya, những hành động đồng tính liên ứng có thể bị phạt đến 14 năm tù. Chưa ai bị phạt tại Kenya, nhưng các nhà hoạt động nói có ít nhất là 8 vụ án còn đang treo tại nước này. Phiên tòa xét xử James Holmes, người bị cáo buộc xả súng giết người trong rạp chiếu phim ở bang Colorado, đã khởi sự hôm thứ Hai. Bên biện hộ dự kiến sẽ lập luận rằng thân chủ của họ bị tâm thần khi xả súng vào các nạn nhân hồi năm 2012. Holmes đã tuyên bố không nhận tội vì lý do mắc bệnh tâm thần. Các công tố viên định đề nghị án tử hình. Holmes ăn vận nghiêm chỉnh ngồi yên trong phòng xử án hôm thứ Hai, tương phản rõ nét với hình ảnh của anh ta sau khi bị bắt và cho thấy anh cười với máy chụp hình trợn mắt và mái tóc màu cam hoang dã. Holmes bị cáo buộc kích hoạt bom khói trong rạp chiếu phim ở thành phố Centennial, bang Colorado trong một buổi chiếu phim người dơi The Dark Knight Rises và bắn người xem phim với những loạt súng khác nhau. 12 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Luật sư của Holmes nói anh ta bị bệnh tâm thần và không có cách nào để phân biệt được đúng sai. Một công tố viên nói anh đã lên kế hoạch thảm sát này và cài bẫy ở căn hộ của anh bằng chất nổ trong trường hợp cảnh sát tìm cách đột nhập.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my
and you give me all.
Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ được tin là đầu tiên ở Hoa Kỳ gần đây đã mở cửa ở thành phố Los Angeles. Mục tiêu của nhà thờ này là để tạo điều kiện phát triển cho phụ nữ Hồi giáo. Nhưng Đền thờ Hồi giáo phụ nữ ở Hoa Kỳ cũng đang tạo ra một cuộc thảo luận về vị trí của phụ nữ trong đạo Hồi. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Cứ một tháng một lần, những phụ nữ Hồi giáo tập trung lại bên trong một nơi được gọi là Dự án Liên minh PICO. Đây là nơi dành cho nhiều người theo nhiều tôn giáo khác nhau, có một trải nghiệm không giống với bất cứ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Cô Tanzila Ahmed đã có một trải nghiệm trực tiếp như vậy.
I came here 2 months ago and it was so empowering to be surrounded by women of all ethnicities.
Tôi đến đây 2 tháng trước và tôi cảm thấy được truyền thêm nhiều sức mạnh khi được dây quanh bởi các phụ nữ từ mọi sắc tộc, chủng tộc.
Không giống phần lớn những đền thờ Hồi giáo truyền thống, nơi đàn ông và phụ nữ được tách riêng và đàn ông dẫn dắt buổi cầu nguyện thứ sáu, đền thờ Hồi giáo phụ nữ Hoa Kỳ dành cho phụ nữ và do phụ nữ dẫn dắt. Cô Edina Lekovic là người thuyết giảng vào ngày đền thờ mở cửa.
When I stepped up to the plate, I felt that I was connected to the women in the audience and realizing that we were all
Khi tôi bước lên bục, tôi cảm thấy tôi được kết nối với những phụ nữ ngồi dưới và nhận ra rằng tất cả chúng tôi ở đó vì có cùng một lý do. Bởi lẽ chúng tôi muốn tái kết nối niềm tin của chúng tôi hoặc tiến lên một bước tiếp theo trong niềm tin của chúng tôi và rằng chúng tôi muốn thử một điều gì đó khác biệt một chút.
Một điều gì đó khác biệt bởi vì một số phụ nữ Hồi giáo nói rằng họ luôn luôn cảm thấy mình là người ngoài khi tới những đền thờ Hồi giáo truyền thống và cô Ahmed không phải là ngoại lệ.
In the mosque that I've been growing up in, we were always kind of shuttled into a back room. We weren't allowed to be in the same space as
Đền thờ Hồi giáo mà tôi đi tới từ khi còn nhỏ là nơi mà chúng tôi luôn bị dồn xuống cuối phòng. Chúng tôi không được phép ở bên trong khu vực mà buổi thuyết giảng đang diễn ra. Điều mà khiến tôi cảm thấy có thêm sức mạnh về đền thờ Hồi giáo có phụ nữ này đó là tôi thậm chí không phải nghĩ tới điều đó. Tôi đã không phải nghĩ về những vấn đề gia trưởng mà tôi thường phải đối phó khi tới một đền thờ Hồi giáo truyền thống.
Đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ không có quy định về ăn mặc. Nhiều người chọn việc phủ đầu, nhưng có một số người không làm như vậy. Các phụ nữ cầu nguyện bên trong một tòa nhà mà nhìn từ bên ngoài thì trông giống một nhà thờ, còn bên trong thì có bộ cửa kính hình ngôi sao David. Bên cạnh việc tổ chức buổi lễ cầu nguyện thứ sáu cho phụ nữ Hồi giáo một tháng một lần, nơi này còn tổ chức những sự kiện cho người Do Thái và Công giáo. Nhà sáng lập Hasnia Masnavi nói rằng cô chọn nơi này là đền thờ Hồi giáo lý tưởng của cô.
Something that really inspires me is are the golden ages in Islam. And this was a time when Muslims, Jews.
Điều mà thực sự gây cảm hứng cho tôi đó là những thời kỳ vàng trong đạo Hồi. Đó là khi người Do Thái Hồi giáo và Công giáo cùng làm việc với nhau.
Nhưng cô Tanzila Ahmed đã khám phá ra rằng không phải tất cả mọi người đều tin là một đền thờ Hồi giáo hoàn toàn dành cho phụ nữ là cần thiết.
There was a lot of comments in relation to this the article that I wrote saying how it's un-Islamic.
Có rất nhiều bình luận liên quan tới bài báo mà tôi viết nói rằng thật là phi Hồi giáo khi để phụ nữ dẫn lời cầu nguyện, để cho phụ nữ có không gian riêng. Và tôi nghĩ rằng suy nghĩ đó thật sai trái ở nhiều góc độ.
Những học giả Hồi giáo nói rằng trong khi việc phụ nữ dẫn lời cầu nguyện cho những phụ nữ khác là có thể chấp nhận được. Nhưng chuyện buổi lễ có bao gồm phần cầu nguyện được rút ngắn vào giữa ngày thứ sáu hay buổi thuyết giảng hay không vẫn còn gây tranh cãi. Thảo luận về vai trò của phụ nữ trong Hồi giáo không còn là điều mới. Theo lời bà Bree Loscota tại Viện Lãnh đạo Công dân Hồi giáo Mỹ thuộc trường University of Southern California.
The Women's Mosque itself is not an isolated event. There have been a lot of critiques of women's roles.
Đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ, bản thân nó không phải là một sự kiện riêng lẻ. Đã có rất nhiều lời chỉ trích về vai trò của phụ nữ và bản chất hạn hẹp của rất nhiều trong số những vai trò đó tại các viện Hồi giáo trong hàng thập kỷ. Và điều đó nay đã tiến lên phía trước, đặc biệt với thế hệ X, phụ nữ Hồi giáo thiên niên kỷ.
Bà Loscota nói rằng sự mở cửa của đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ là lời hồi đáp đối với vấn đề này bằng những nét đặc trưng độc đáo của người Mỹ.
There's a large focus on interreligious dialogue. There's a great focus on pluralism.
Có một sự dùng nỗ lực rất rộng lớn đối với cuộc đối thoại liên tôn, dùng nỗ lực vào tính cách đa dạng và bạn tồn tại như thế nào trong một môi trường đa dạng.
Và đối với những phụ nữ đến với đền thờ Hồi giáo phụ nữ, đó là trọng tâm về mặt tinh thần.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây.
Giữa tiếng tụng kinh miên man, những vị tư tế tay rung chuông, tay dâng đèn, thực hiện một nghi thức trước sự chứng kiến của những tín đồ Hindu mộ đạo. Trên nền trời đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường xuyên qua làn khói mỏng, tỏa ra từ lư hương, khiến không gian càng đậm tính linh thiêng. Mỗi buổi tối tại thành phố Varanasi, một Ganga Arati, tức là một nghi thức được thực hiện bằng đèn, cồng chiêng và chuông, diễn ra bên bờ sông Hằng để tôn thờ Ganga, nữ thần hộ mệnh của dòng sông. Nhưng Varanasi còn được người Ấn Độ gọi là Kashi, là thành phố của người chết, cũng như của kẻ sống. Nhiều người theo đạo Hindu lúc hấp hối có tâm nguyện được đưa đến Varanasi để hỏa táng bên bờ sông Hằng. Người chết được đưa tới một trong hai bãi hỏa táng, Harishchandra hay Manikarnika, nơi những nghi lễ cuối cùng của họ sẽ được thực hiện. Ông Choti Ram Yadav, một giáo sư đã về hưu và nghiên cứu về tập tục này, giải thích.
Kashi ko moksha dayini nagari kaha gaya hai. Marne ke baad mukti milti hai.
Theo giáo pháp của đạo Hindu, Kashi được gọi là thành phố giải tội. Bạn được cứu rỗi nếu được hỏa táng tại đây, ở Kashi. Vì vậy, những người chết ở đây hay được hỏa táng ở đây sẽ có được sự cứu rỗi. Quan niệm là như vậy.
Manikarnika là bãi hỏa táng lớn nhất của Varanasi và mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Đó là một bãi đất sát mé sông với những đám củi nằm ngổn ngang và tấp nập người ra kẻ vào. Thậm chí những cơ sở kinh doanh ở đây phải hoạt động để phục vụ cho người chết, dù là bán củi để hỏa táng hay lễ vật cúng thần. Ở bãi Manikarnika, ngày ngày đều có thi thể được đưa tới trên cáng, bọc trong vải liệm màu vàng nghệ. Những thi thể đưa tới đây được nhúng xuống nước sông Hằng trước, rồi sau đó mới đưa lên giàn thiêu. Cả một cộng đồng người dân ở đây được gọi là Dom, kiếm sống nhờ những người chết. Họ là những người chủ trì việc tế tự cuối cùng. Tất cả những Dom đều xuất thân từ cùng một gia đình có người theo nghiệp này hơn 100 năm nay. Dom là người canh giữ ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa khởi nguồn của lửa trong mỗi giàn thiêu. Người ta cho rằng ngọn lửa đã được thắp lên từ nhiều thế kỷ trước và được Dom liên tục canh giữ. Khi ai đó mang người nhà đến để hỏa táng, họ mua lửa từ Dom để cử hành tang lễ. Bà Yamuna Devi, 65 tuổi, là một trong những Dom như vậy. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên theo nghiệp làm Dom. Bà đến những bãi hỏa táng mỗi tuần một lần và ngồi bên đống lửa, bán lửa cho những ai cần nó. Bà cho biết về công việc của mình.
Hàng trăm
ngàn thi thể đã được thiêu ở đây, đôi khi thiêu 10, 20 thi thể và thậm chí 50 thi thể cùng một lúc. Không có giới hạn số lượng thi thể được thiêu cùng một lúc. Công việc của chúng tôi là thắp lửa cho giàn thiêu. Tro còn lại thì để ở đây qua đêm, sáng hôm sau cho vào lọ bằng đất, đội lên đầu và cuối cùng đem rải ngoài sông Hằng.
Thường thì những người đàn ông trong gia đình đảm nhận công việc làm Dom, nhưng bà Yamuna Devi gánh vác trách nhiệm này sau khi chồng bà qua đời. Bà không có con lúc chồng mất và phải ra sức giành lấy công việc của chồng để kiếm sống. Dù có nhận một đứa con nuôi sau khi chồng mất, bà Yamuna Devi vẫn tiếp tục tới bãi Manikarnika để làm nhiệm vụ của mình, và con trai của bà cũng vậy. Bà thường là người phụ nữ duy nhất xuất hiện, bởi vì theo lệ thường, phụ nữ không tới những bãi hỏa táng.
Lúc đầu mới tới đây, tôi cảm thấy rất kỳ cục, nhưng làm lâu rồi thì tôi cũng gan dạ hơn. Em dâu tôi cũng tới coi sóc ở đây giống như tôi vậy. Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây, những người khác toàn là đàn ông cả.
Trong tấm áo sari màu tím nhạt, bà Yamuna khom người, chắp tay cung kính trước ngọn lửa thiêng. Người ngoài đứng nhìn có lẽ chỉ thấy bà ngồi bên đống lửa, theo dõi những thi thể được đưa tới và thiêu rụi thành tro. Nhưng theo giáo lý đạo Hindu, sự hiện diện của bà có tầm quan trọng rất lớn. Giáo sư Choti Ram Yadav.
Kashi moksha dayani nagari hai aur Kashi ka dom raj jo hai wo usi aadhar par Kashi ka dom raj bhi zyada mahatvapurna mana jata raha hai. Aur
Kashi là thành phố của sự cứu rỗi, và chính vì vậy mà những đom cũng đóng vai trò quan trọng. Họ có nhà của tổ tiên cạnh những bãi hỏa táng mà ta có thể nhìn thấy. Đom làm nghề thắp lửa, mọi lễ hỏa táng diễn ra ở đây. Người ta tin rằng nếu ngọn lửa không đến từ tay của đom thì không thể nào hỏa táng, và thậm chí nếu có hỏa táng thì cũng không có sự cứu rỗi.
Dù vậy, bất kể tầm quan trọng của đom trong việc phục vụ người chết, họ từng bị xếp gần cuối trong giai tầng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ và bị coi là tiện dân. Trước đây, những người làm đom không được phép đi học và ngồi cùng lớp với học sinh thượng đẳng. Họ bị từ chối không cho học hành suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác ở nước Ấn Độ hiện đại, và quan niệm tiện dân đã bị cấm. Bà Devi nói rằng gia đình không thể trông cậy vào nghề nghiệp của bà dài lâu, và do đó thế hệ kế tiếp cũng đang học hành và làm những công việc ngoài nghề này.
Nghề của tôi không làm mãi được. Thế hệ kế tiếp đã dần dần bắt đầu làm những công việc khác. Bây giờ họ cũng được học hành. Thời chúng tôi thì không được học hành hay tới trường, bởi vì những người thượng đẳng được đi học ở trường, và chúng tôi bị coi là tiện dân, và vì vậy không thể học cùng trường. Nhưng giờ khái niệm tiện dân đã bị bãi bỏ, và những trẻ con bây giờ được đi học.
Cho đến khi ngày đó tới, những dàn thiêu vẫn bập bùng cháy ở đôi bờ sông Hằng.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính quyền liên bang đang điều tra cái chết của một người đàn ông ở thành phố Baltimore, tử vong trong tình huống bí ẩn sau khi bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt những vụ việc hồi gần đây, khơi lên những câu hỏi về việc cảnh sát ở Mỹ sử dụng vũ lực gây chết người, đặc biệt là với người da đen và những sắc dân thiểu số khác. Cảnh sát nói rằng Freddie Gray đã có hành vi đáng ngờ trong một khu vực được biết là có hoạt động tội phạm ma túy. Anh ta giằng co với các sĩ quan cảnh sát khi bị còng tay và bị tống vào một xe cảnh sát. Trên đường đến nhà giam, anh ta tiếp tục bị chế ngự bằng cùng chân. Đau đớn và khó thở, anh ta được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta qua đời vài ngày sau đó. Kết quả của tình trạng chấn thương cột sống nghiêm trọng. Như trong những vụ thường dân thiệt mạng trước đây có liên quan đến cảnh sát ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Staten Island, bang New York và những nơi khác, những người biểu tình đã xuống đường. Căng thẳng dâng cao và chính quyền đang yêu cầu người dân bình tĩnh trong khi họ cố gắng xác định xem điều gì đã xảy ra. Theo hệ thống của chính phủ Mỹ, thẩm quyền cảnh sát được trao cho các bang và được ủy quyền cho các thị trấn và thành phố. Ngay cả khi cảnh sát giết chết một ai đó trong khi làm nhiệm vụ, quyết định truy tố tùy thuộc công tố viên địa phương. Các cơ quan cảnh sát cũng tự mình tiến hành những hoạt động gọi là kiểm điểm nội bộ, nhưng phần lớn những cuộc kiểm điểm này đều tra xem những thủ tục cảnh sát đúng đắn có được tuân thủ hay không. Và trong một số trường hợp, công tố viên sử dụng những đại bồi thẩm đoàn, những ban độc lập để nghe lời cung khai và xem xét các bằng chứng để xác định xem một sĩ quan cảnh sát có phải ra hầu tòa vì hành vi của mình hay không. Tuy vậy, hệ thống kiểm tra và cân bằng của chính phủ và chính phủ liên bang cũng có thể tham gia để bảo đảm rằng không có quyền hiến định nào bị vi phạm. Các công tố viên có thể truy tố nếu một sĩ quan cảnh sát bị xem là đã cố ý tước đoạt quyền dân sự của nạn nhân như Freddie Gray bằng cách sử dụng vũ lực nhiều hơn mức luật pháp cho phép. Đó là một tiêu chuẩn khó khăn trong những cuộc đối đầu nóng bỏng. Cảnh sát phải đưa ra quyết định trong tích tắc để tự bảo vệ và bảo vệ sự an toàn của những người ở hiện trường. Dù vậy, sự thẩm xét của liên bang là một sự kiểm tra quan trọng về việc thi hành pháp luật của địa phương. Vì các công tố viên địa phương không thực sự độc lập khi nói đến việc thi hành pháp luật, họ làm việc chặt chẽ với cảnh sát hàng ngày. Những cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ như cuộc điều tra đang diễn tiến về cái chết của Freddie Gray là rất quan trọng để đáp lại đòi hỏi của công chúng rằng công lý phải được thực thi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Tấn Trường.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Ba trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Abe. Hai nhà lãnh đạo nói rằng liên minh giữa hai nước chưa bao giờ mạnh hơn như hiện nay. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai nước đối địch trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một mối quan hệ đối tác không thể phá vỡ và là những bạn hữu trung thực. Hoa Kỳ tiếp tục vai trò lãnh đạo tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tại lễ đón chào long trọng diễn ra ở sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Thủ tướng Abe lãnh đạo Nhật Bản đến một vai trò mới trên trường thế giới. Nền tảng của hai nỗ lực đó là một liên minh Mỹ-Nhật vững mạnh. Thủ tướng Abe mô tả liên minh Mỹ-Nhật là mạnh hơn bao giờ hết và Tokyo sẽ ở tuyến đầu với Hoa Kỳ để đối phó với những thách thức toàn cầu. Người dân trong vùng ảnh hưởng động đất của Nepal đang cấp thiết cần nước uống và các nhu yếu phẩm trong lúc các nhân viên cứu hộ và cứu trợ nhân đạo đang tìm cách đến Nepal và đến với các nạn nhân đang kẹt trong các đống đổ nát. Liên Hiệp Quốc nói thiên tai này ảnh hưởng đến 8 triệu người, trong đó có 1 triệu 400 ngàn người đang cần được cứu trợ thực phẩm. Các giới chức hôm thứ Ba nói tổng số tử vong đã tăng cao hơn 4.300 người và 8.000 người khác bị thương. Các giới chức cho biết những con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục mở đường vào các đống đổ nát và tiến vào những vùng xa hơn. Nhiều người trải qua một đêm nữa ngoài trời trong các lều bạc trong lúc những cơn dư chấn mạnh 4 đến 5 độ tiếp tục làm rung chuyển trong khu vực tiếp theo sau cơn hậu chấn. Cơn chấn động mạnh 7,8 độ hôm thứ Bảy. Các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều tới thành phố Baltimore ở miền đông Hoa Kỳ trong lúc giới hữu trách đang tìm cách vãn hồi trật tự một ngày sau khi xảy ra những vụ bạo loạn tiếp theo sau đám tang của thanh niên da đen Freddie Gray, 25 tuổi, người bị chấn thương nặng sau khi bị cảnh sát bắt giữ và đã chết. Thống đốc bang Maryland tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Baltimore. Các trường học tại thành phố này đóng cửa trong ngày thứ Ba. Thị trưởng Stephanie Rawlings-Blade gọi vụ bạo loạn này là những ngày đen tối nhất mà thành phố của bà từng chứng kiến. Bà thị trưởng ra lệnh giới nghiêm buổi tối một tuần lễ.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.